là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ hai hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm ảnh và sách, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5 tới.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế nội địa do dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.
Trước thông tin Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Rosuvastatin 40mg do có chống chỉ định cho người châu Á, Bộ Y tế cho biết không phải thuốc điều trị tăng mỡ máu nào cũng bị thu hồi.
Dừng thu phí tiền mặt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ ngày hôm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Belarus tham gia cuộc tấn công của Nga.
Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tạm dừng giao thông công cộng để phòng dịch COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã phát hiện gần 300 trẻ em mắc viêm gan cấp tính trên toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Ngày 12 tháng 5 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ tới dự và chủ trì hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm ảnh và sách, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay do Đảng ủy khối các cơ quan trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Hội thảo là hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 53 năm ngày ra đời tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Bác, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương. Ban tổ chức đã đặt các chuyên gia, các nhà khoa học và các đảng ủy trực thuộc hai đảng ủy khối viết 80 chuyên đề tham luận, tập trung phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung, phát triển tư tưởng lý luận về xây dựng đảng nói chung, xây dựng đảng về đạo đức nói riêng. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị với đảng để góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trong dịp này, cùng với hội thảo, một triển lãm ảnh và sách cũng được tổ chức. Triển lãm trưng bày các bức ảnh về kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của hai đảng bộ khối, trưng bày những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tấm gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ phát hành cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sách bao gồm một số bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo đề dẫn, kết luận và các bài tham luận tại hội thảo.
Tiếp tục là những thông tin trên địa bàn thành phố. Sáng nay, huyện ủy Ứng Hòa đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 09 của thành phố dự buổi lễ. Theo quyết định, Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Ứng Hòa gồm có 17 chi bộ với 135 đảng viên có chức năng lãnh đạo tổ chức đảng trong khối, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng đảng bộ vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh. Với đặc thù là huyện thuần nông, doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, quy mô hộ gia đình nên để thành lập được tổ chức đảng còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Ứng Hòa là huyện cuối cùng trong số 30 quận huyện thị xã đã thành lập được Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội.
thiết thực chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay huyện ủy Mỹ Đức đã trao huy hiệu 75 tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đãi, đảng viên chi bộ thôn Tiên Mai thuộc Đảng bộ xã Hương Sơn. Trải qua 58 năm công tác tại xã Hương Sơn, đảng viên Nguyễn Văn Đãi luôn giữ được phẩm chất kiên trung của người đảng viên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. 96 tuổi đời, 75 tuổi đảng, đồng chí là niềm tự hào và là niềm vinh dự cho gia đình, chi bộ và đảng bộ xã Hương Sơn. Cũng nhân dịp này, đảng bộ xã Hương Sơn đã vinh dự có 18 đảng viên được nhận huy hiệu 65, 60, 55, 50 và 40 năm tuổi đảng.
Trong chiều nay, làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy, quy định số 55 của Bộ Chính trị và quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy Hà Nội, đề nghị Hội Nông dân thành phố cần tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, coi trọng công tác cán bộ, nhất là giáo dục, rèn luyện tính tiền phong gương mẫu của cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ, phát huy dân chủ ở cơ sở trong toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, hội cần đa dạng hóa phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, chủ động phối hợp với các cấp các ngành, các doanh nghiệp tổ chức có những giải pháp giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, nhân rộng những cách làm hay, mô hình điểm, đặc biệt quan tâm tới nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Cũng trong chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tham gia phòng chống dịch bệnh, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao sự đóng góp của quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử thực hiện tốt tinh thần phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc, phát huy tinh thần hòa hợp, đồng thuận và đoàn kết, cùng chung lòng, chung sức xây dựng và phát triển thủ đô trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà cho các chức sắc tiêu biểu trên địa bàn thủ đô.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Mục đích của đợt giám sát đó là nhằm đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, đồng thời bảo đảm an toàn về tính mạng tài sản của người dân trước mùa mưa bão năm 2022, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ, lập danh mục các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải tháo dỡ để cải tạo xây dựng lại, đưa vào kế hoạch triển khai các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố về việc rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng. Trong công văn này, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 1/1/2020. Để có căn cứ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, cập nhật lại tên các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp lại việc đổi tên, thành lập mới, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính theo các nghị quyết của Quốc hội kể từ ngày 1/1/2020 đến nay. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đề xuất việc đánh giá, đề xuất việc điều chỉnh phân vùng hiện hành. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội các địa phương phối hợp với Ban Quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, trao đổi cùng với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, chi nhánh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cấp tỉnh, các hiệp hội nghề nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có ý kiến gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng vừa ban hành văn bản số 1312 hướng dẫn thực hiện nghị quyết 17/2022 về tăng cường làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các cơ quan liên quan phổ biến hướng dẫn thực hiện nghị quyết trên địa bàn quản lý, trong đó lưu ý một số nội dung sau. Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm là các trường hợp được quy định tại khoản 1, điều 1, nghị quyết và khoản 3, điều 107 Bộ Luật Lao Động. Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 giờ trong một tháng kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Khi tổ chức thực hiện quy định về số giờ làm thêm theo nghị quyết, vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ Luật Lao Động và các văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao Động. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo quy định tại khoản 1, điều 1, nghị quyết, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Các quy định của Nghị quyết 17-2022 được thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là nơi tập trung khoảng 250.000 doanh nghiệp với trên 2,5 triệu lao động. Các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai thời gian qua đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của công nhân lao động. Qua đó góp phần khôi phục hoạt động sản xuất và kinh doanh, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Hơn 16 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng Yamaha Moto Việt Nam, với sự quan tâm tạo điều kiện của ban lãnh đạo và công đoàn công ty, anh Phạm Văn Tư đã luôn nỗ lực khẳng định giá trị của bản thân bằng những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty. Đặc biệt tháng 11 năm 2021 vừa qua, anh Tư đã có sáng kiến cải tiến chống gá nhầm cho các GIZ gia công được ứng dụng vào quá trình sản xuất, đưa tỷ lệ phần trăm lỗi do gá nhầm về không. Sau khi sáng kiến cải tiến được công nhận và đưa vào ứng dụng thực tế, chỉ mất 5 phút đào tạo thực tế trên dây chuyền là công nhân có thể thực hành thao tác, qua đó đã đưa tỷ lệ phần trăm gá nhầm trong quá trình sản xuất về không. Anh Phạm Văn Tư bày tỏ.
Mong muốn đưa cái tỷ lệ gá nhầm về thấp nhất có thể để giảm cái tổn thất cho công ty. Trong thời gian đầu cải tiến thì cũng có một vài cái thất bại, sau đó chúng tôi cải tiến dần dần. Khoảng 3 tháng sau thì đã đạt được cái hiệu quả rất là được như mong đợi.
Tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp, trong 2 năm gần đây, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu. Trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm, Hội đồng Khoa học công ty hàng năm đều tổ chức xét duyệt sáng kiến cho người lao động. Những sáng kiến của người lao động đã mang giá trị thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tiết kiệm nguyên vật liệu, vừa giúp nâng cao chất lượng sản phẩm vừa giảm giá thành. Anh Lê Huy Cường, Tổ trưởng Sản xuất Tổ Khuân, Phòng Cơ điện, Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp, một trong những công nhân giỏi năm 2022, bày tỏ.
Đi đến sản xuất mình cảm thấy anh em đã làm vất vả, thì mình cũng bắt đầu hình thành dần dần cái tư duy mới. Thì ra nó cũng nhiều hôm, có thật là đêm về cũng mất ngủ. Sau đó lòng hỏi qua các cấp lãnh đạo cũng như là các anh em trong tổ trao đổi lại với mình. Thì mình đúc kết lại và từ đó mình càng ngày mình càng có sự gọi là hăng say hơn cho công việc.
Có thể nói suốt 16 năm qua, phong trào công nhân giỏi thủ đô duy trì và phát triển mạnh mẽ, qua đó phát hiện nhiều tấm gương công nhân giỏi trên nhiều lĩnh vực, ở mọi lứa tuổi. Họ đều là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại doanh nghiệp, những tấm gương tiêu biểu cần cù trong lao động. Nhiều sáng kiến, sáng tạo của công nhân đã góp phần cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, một số công nhân bày tỏ.
Muốn trở thành công nhân giỏi, chết mình là người phải là người có tâm và phải yêu nghề, không được lùi bước trước khó khăn.
Nhiều hôm nhất là những sản phẩm chế thử phải thức đêm để tìm ra giải pháp.
Không ngừng sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất hàng ngày. Cùng với đó là sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban lãnh đạo công ty cũng như là ban chấp hành công đoàn của công ty, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy được những cái giá trị bản thân.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những sáng kiến của công nhân lao động thủ đô đã được triển khai, áp dụng vào thực tiễn của cơ quan đơn vị doanh nghiệp và có khả năng áp dụng phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn thành phố, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, khắc phục những hậu quả của dịch COVID-19.
Có thể nói lên phong trào công nhân giỏi không chỉ là một phong trào, mà nó thành ý thức tiền thân của ý thức tự thân của mỗi công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp, và nó được nuôi dưỡng thông qua cái việc mà khuyến khích động viên của các doanh nghiệp. Chính vậy phong trào nó được sống được và nó tạo cái sự khích lệ rất lớn. Công nhân lao động thì thông qua những cái sáng kiến của mình, thông qua việc để tay nghề mình tốt hơn, sản phẩm của mình chất lượng hơn, nó chính là gắn với cái tiền lương và những cái chế độ phúc lợi. Cái thứ hai là cũng giúp cho doanh nghiệp các cái sản phẩm nó ít lỗi sản phẩm, và cái giá thành nó, cái chi phí vào giá thành nó thấp nhất, thì chính vì cái lợi nhuận sẽ cao nhất, và chính vì cái việc như vậy mới phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo việc làm, và đặc biệt cái đời sống cũng như cái thu nhập của người lao động.
Ngay khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chỉ đạo hướng dẫn triển khai chương trình. Các cấp công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức, người lao động thủ đô đã đăng ký phấn đấu đóng góp ít nhất 130.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động của công đoàn. Tính đến nay, có 15.000 sáng kiến được cập nhật. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã vượt lên vị trí thứ hai bảng xếp loại số lượng sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa có thông báo tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa. Theo Bộ Y tế, hiện nay, dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm và tử vong giảm rõ rệt, hiện chỉ còn dưới 10 ca tử vong một ngày. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc, trên 96% ở nhóm trên 12 tuổi và đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vaccine dự phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả đối với các biến thể virus SARS-CoV-2 hiện đang lưu hành. Căn cứ tình hình khả năng đáp ứng dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng. Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, điều tra xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng các bộ ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Các địa phương chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phù hợp phòng chống dịch. Trước đó, Bộ Y tế cũng có công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh kể từ ngày 27 tháng 4.
Trước thông tin của Quản lý Dược, Bộ Y tế có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành và thu hồi các chất chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg do có chống chỉ định cho người châu Á, khiến nhiều người bệnh lo lắng. Đại diện Cục Quản lý Dược Bộ Y tế khẳng định không phải thu hồi toàn bộ các loại thuốc có chứa hoạt chất nêu trên. Theo đó, thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin được sử dụng cho bệnh nhân tăng cholesterol mỡ máu nặng và có nguy cơ cao về tim mạch. Tại Việt Nam, thuốc chứa hoạt chất này gồm các loại có hàm lượng khác nhau như rosuvastatin 40mg, 20mg, 10mg. Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, danh sách thu hồi dùng lưu hành chỉ thực hiện với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg do không phù hợp với người châu Á, còn với thuốc chứa hoạt chất này hàm lượng 20mg và 10mg, các cơ sở điều trị trong nước vẫn sử dụng bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, gần 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna đã được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố và hiện chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng. Theo dự kiến, đến tháng 8 sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng này để tạo miễn dịch cộng đồng trước khi bước vào năm học mới.
Hà Nội, một trong ba địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 150.000 trẻ đã và chỉ ghi nhận 12 trường hợp bị phản ứng nhẹ sau tiêm. Tuy nhiên, số lượng phụ huynh đồng thuận tiêm cho trẻ tại Hà Nội vẫn rất thấp. Bà Lê Thị Thanh Bình, trưởng phòng y tế quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
54% là các cháu đã bị nhiễm COVID trong thời gian vừa qua. Nhưng cháu này thì theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế thì sẽ sau 3 đến 6 tháng mới bắt đầu tiêm vaccine. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền để tất cả những cháu mà trong cái độ tuổi tiêm, đủ điều kiện tiêm sẽ được tiêm vaccine trong cái đợt này.
Sở Y tế Hà Nội cho biết để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm vaccine cho trẻ, ngành y tế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước trong quy trình tiêm chủng. Những trẻ mắc bệnh mãn tính, dị ứng hay sức khỏe không đảm bảo sẽ chuyển đến tiêm tại bệnh viện trung tâm y tế. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin.
Còn một số các cháu hiện nay thì các bậc phụ huynh cũng chưa đồng ý tiêm cho các cháu. Ngành y tế cũng phối hợp với cả các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục, cũng tăng cường truyền thông, công tác truyền thông về lợi ích của tiêm vaccine đối với cả trẻ em đến tất cả các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, để các bậc phụ huynh cũng sẽ an tâm để đưa trẻ đi tiêm.
Thống kê của chương trình tiêm chủng mở rộng cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi là 5%, thấp hơn nhiều so với thông tin của nhà sản xuất, cũng như thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới và các nước đã triển khai. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, cán bộ y tế đã hướng dẫn thầy, cô giáo và phụ huynh theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm để phát hiện sớm những phản ứng bất thường. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã tập huấn cái việc xử trí cái phản ứng sau tiêm chủng một cách bài bản cho tất cả các cán bộ y tế các tuyến, để nếu có những cái phản ứng xảy ra thì cái xử trí ban đầu như thế nào và cái xử trí tiếp theo ở hệ thống bệnh viện thì cũng đã được chia sẻ một cách cụ thể đối với những tất cả những cái phản ứng bất thường có thể xảy ra sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ này.
Về thông tin vaccine mRNA ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, Bộ Y tế nhấn mạnh hàm lượng kháng nguyên trong vaccine đưa vào cơ thể của trẻ đã được nghiên cứu một cách chặt chẽ. Đồng thời, vaccine không tương tác với hệ thống gen của trẻ và không gây ra các biến đổi di truyền cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.
Tiếp tục là phần tin. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ website https://thisinh.thitotnghiep.trunghocphothong.edu.vn. Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức hội thi thiếu nhi thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách năm 2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hội thi giúp các em thiếu nhi thủ đô hiểu thêm về những tấm gương anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc của cha anh, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức. Hoạt động cũng nhằm khẳng định vai trò của sách, báo và thư viện đối với đời sống xã hội, xây dựng thói quen đọc sách, góp phần đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hội thi sẽ được triển khai tới các quận, huyện, thị xã từ đầu tháng 5. Trung khảo cấp huyện tổ chức từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7. Trung khảo cấp thành phố tổ chức từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Ban tổ chức sẽ trao 30 giải đội tuyển, 9 giải nội dung và các giải phong trào cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức hội thi tại địa phương. Tiếp tục là những thông tin về giao thông. Hưởng ứng kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ SEA Games 31 của Công an thành phố, sáng nay Công an quận Cầu Giấy đã đồng loạt ra quân tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn 8 phường. Trong buổi sáng nay, các tuyến đường trọng tâm, tuyến trục chính đã được đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận phối hợp cùng Công an và Ủy ban dân phường sở tại tổ chức kiểm tra giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng hè đường kinh doanh buôn bán, xử lý các trường hợp ô tô dừng sai quy định, gây cản trở và ùn tắc giao thông trên các tuyến đường phố chính như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, khu vực tập trung nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh. Đáng chú ý, trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng là nơi có nhiều cụm khách sạn lưu trú của các vận động viên và nơi diễn ra một số bộ môn thi đấu SEA Games 31. Vì vậy, ngay từ sớm, công tác tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được rốt ráo thực hiện. Kế hoạch cao điểm sẽ duy trì từ nay cho đến khi kỳ SEA Games kết thúc vào cuối tháng 5.
Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chỉ áp dụng thu phí ETC đối với các trạm thu phí. Cụ thể, từ 0 giờ ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5, sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như phí một dừng và phí bằng thẻ trả trước trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Vào khoảng 14 giờ chiều nay tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cụ thể, vào thời điểm trên, có ba mẹ con đi trên xe máy tới ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 32 và đường nhánh 412 gần với trường Trung học Phổ thông Tây Đằng, thì xảy ra tai nạn với xe tải mang biển kiểm soát 29A118. Cú va chạm khiến ba mẹ con ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Hiện cảnh sát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng trên.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai nữ du khách người Nga bị cướp trên phố cổ Hà Nội vào rạng sáng nay, trưa nay xác nhận cùng với báo chí, lãnh đạo công an phường Hàng Bông cho biết đã thu hồi được điện thoại của hai du khách du lịch người Nga. Đồng thời, lực lượng chức năng đang khẩn trương lập hồ sơ, xác định danh tính đối tượng đã lấy điện thoại và động cơ của vụ việc này.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quan hệ doanh nghiệp với một số chủ nợ nước ngoài. Cụ thể, sắc lệnh cho phép trả các khoản nợ của Nga, các chủ thể và thành phố tự trị cũng như của người dân Nga bằng đồng rúp. Trước đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đáp trả hành động của các nước không thân thiện.
Người phát ngôn của lực lượng biên phòng Ukraine cho biết nước này sẽ sẵn sàng đáp trả nếu các lực lượng vũ trang của Belarus phối hợp với Nga trong cuộc tấn công tại Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, vừa cho biết các lực lượng của nước này đã bắt đầu tập trận quy mô lớn để rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu. Belarus cũng thông báo cuộc tập trận không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng.
Hạ viện Séc đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về đại dịch COVID-19. Nghị quyết của Hạ viện đã được thông qua với sự nhất trí của tất cả 159 đại biểu có mặt. Quyết định của Hạ viện cũng đồng nghĩa việc đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế và xã hội sẽ kết thúc từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 5. Việc phải thực hiện xét nghiệm phòng ngừa COVID-19 hàng tháng cũng sẽ không còn hiệu lực. Các công ty bảo hiểm sẽ tiếp tục chỉ thanh toán cho các xét nghiệm theo yêu cầu chỉ định của bác sĩ.
Ngày 4 tháng 5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa hơn 40 ga tàu điện ngầm, tức là khoảng 10% tổng số ga toàn hệ thống, tạm ngừng hoạt động 158 tuyến xe buýt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan và tránh nguy cơ phải phong tỏa như thành phố Thượng Hải.
Tại Mỹ, hãng dược Pfizer của Mỹ kỳ vọng sẽ có thể đệ trình lên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm nước này các dữ liệu về hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ dưới 5 tuổi vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.
Về phần mình thì đối thủ Moderna cũng ráo riết hoàn thành các công đoạn phát triển với hy vọng đó là có thể trở thành đơn vị đầu tiên cung ứng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ nhỏ tuổi nhất này. Hiện nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã ấn định trong tháng 6 sẽ công bố dữ liệu đánh giá về các loại vaccine này.
Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã phát hiện gần 300 trường hợp trẻ em mắc viêm gan cấp tính trên toàn cầu. Hiện nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh này ở trẻ em vẫn chưa được xác định.
Hôm qua, cảnh sát Mexico đã phát hiện 280 người di cư đang trên đường đến Mỹ bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe tải bị hỏng đã dừng lại trên cao tốc. Hiện những người di cư đã được chăm sóc y tế và được đặt dưới sự giám sát của Viện Di cư Quốc gia Mexico. Họ sẽ được đưa đến các trạm di cư khi quá trình điều tra diễn ra.
Bản tin thể thao.
Trận bán kết lượt về Champions League giữa Real Madrid với Man City đã diễn ra với kịch bản khó tin. Man City thi đấu tốt và có được bàn dẫn trước 1-0 ở phút 73 do công của Mahrez. Nhưng chỉ trong 2 phút từ 90 đến 90+1, Man City đã để Rodrigo ghi liền 2 bàn thắng, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ, tinh thần thi đấu của Real Madrid tốt hơn và họ đã có được bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 95 trên chấm 11m do công của Benzema. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Sau hai lượt trận, Real Madrid thắng 6-5 để vào chơi trận chung kết gặp Liverpool. Đối thủ của Rafa Nadal ở vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng là tay vợt bị đánh giá thấp hơn nhiều, Minomi Kemanovic tới từ Serbia. Thế nên dễ hiểu khi hạt giống số 3 người Tây Ban Nha khởi đầu rất thuận lợi. Nadal chỉ để cho đối thủ có được một game thắng trong set đầu tiên trước khi đi tới chiến thắng 6-1. Set 2 diễn ra có phần cân bằng hơn khi tay vợt người Serbia thi đấu nỗ lực để tỏ ra ngang ngửa với Nadal trong các game đấu. Cuộc so tài phải bước vào loạt tiebreak. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất, Rafa Nadal vẫn cho thấy sự xuất sắc hơn. Chủ nhân của 5 chức vô địch giải Madrid mở rộng vượt qua đối thủ với tỷ số 7-4 ở loạt tiebreak để đi tới chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành quyền vào vòng 3, nơi Nadal sẽ gặp David Goffin. Ở một trận đấu khác, Alexander Zverev phải đối mặt với tay vợt kỳ cựu Marin Cilic. Nhà vô địch Mỹ mở rộng năm 2014 thắng 6-4 trong set 1. Nhưng trong 2 set kế tiếp, Zverev đã là người chơi hay hơn để hoàn tất thắng lợi ngược dòng 3 set với các tỷ số 4-6, 6-4 và 6-4. Zverev sẽ gặp Lorenzo Musetti ở vòng 3. Trong khi đó, cựu số 3 thế giới Grigor Dimitrov lại không mất nhiều thời gian trước hạt giống số 13 Diego Schwartzman. Dimitrov giành chiến thắng áp đảo 6-0 trong set 1, rồi đi thẳng tới thắng lợi dễ dàng 6-3 trong set kế tiếp để ghi tên mình vào vòng 3. Ở trận tứ kết đơn nữ gặp đối thủ Sara Sobirestomo, hạt giống số 12 của giải Jessica Pegula đã có chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 2-0. Trong một ngày mà cả hai tay vợt đều thi đấu không ổn định ở những game cầm giao bóng của mình, đẳng cấp và kinh nghiệm đã giúp Pegula có được chiến thắng chung cuộc khi cô là người mắc ít sai lầm hơn ở những thời điểm quyết định để bảo vệ được nhiều break point hơn so với đối thủ. Chung cuộc Jessica Pegula chiến thắng với các tỷ số lần lượt là 6-4 và 6-2, qua đó vào bán kết giải quần vợt Madrid mở rộng gặp tay vợt Jean Techman.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 5. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung chương trình, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.